Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 24 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện các mô hình sản xuất lúa giống mới và sử dụng phân viên nén NK dưới sâu kết hợp biện pháp cấy hàng rộng hàng hẹp vụ xuân năm 2019.
Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, thành phố Thái Nguyên quyết liệt chỉ đạo các địa phương phối hợp các cấp các ngành triển khai mọi biện pháp nhằm khống chế, ngăn chặn, không để dịch lan rộng.
Mặc dù thời gian hoạt động của hợp tác xã Thái An Sa và trụ sở tại số 2 đường Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên chưa lâu, song các sản phẩm an toàn của đơn vị đã dần chiếm được cảm tình của người tiêu dùng. Tiểu mục An toàn thực phẩm vì sức khỏe giống nòi trong chương trình sẽ giới thiệu rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020, thành phố Thái Nguyên đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng 24 tuyến phố văn minh đô thị, trong đó có trên 50% số đường phố chính được đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật theo quy định. Kết quả tính đến hết thời điểm năm 2018, thành phố đã xây dựng được 21 tuyến phố văn minh đô thị, có 4 tuyến không có trong danh mục thuộc đề án, đạt 87,5% kế hoạch. Trong đó có 15 tuyến đường phố chính được đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, đạt trên 62% vượt mục tiêu đề án. Dự kiến đến hết năm 2019, thành phố cơ bản hoàn thành việc cải tạo hạ tầng cho 4 tuyến phố Quang Trung, Dương Tự Minh, Phù Liễn, Bắc Cạn. Khi các tuyến phố trên được công nhận là tuyến phố văn minh đô thị, thành phố có 25 tuyến phố được công nhận là tuyến phố văn minh đô thị, có 4 tuyến không có trong danh mục thuộc đề án, đạt 104% kế hoạch, trong đó có 18 tuyến đường phố chính được đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật theo quy định, đạt 75%.
Ngày 23 tháng 5, tại xã Sơn Cẩm, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện các mô hình sản xuất lúa giống mới và sử dụng phân viên nén NK dưới sâu kết hợp biện pháp cấy hàng rộng hàng hẹp vụ xuân năm 2019. Các mô hình được thực hiện tại hai xóm Thanh Trử, xã Linh Sơn và xóm Đồng Xe, xã Sơn Cẩm với tổng diện tích 10 ha, có trên 80 hộ dân tham gia. Các giống lúa sử dụng trong mô hình gồm lúa lai HIT-122, HIT-124, Kinh Sở Yêu 1588, giống đối chứng là TH35, lúa thuần Hà Phát 3, Đại Đồng, NA2, G99, DDT100, giống đối chứng là Khang Dân 18. Bà con nông dân tham gia mô hình được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật. Qua theo dõi quá trình sinh trưởng phát triển cho thấy, các giống lúa trong mô hình có khả năng chống chịu sâu bệnh khá, chống đổ tốt, tỷ lệ hạt lép thấp. Năng suất các giống lúa lai đạt từ 283 đến 299 kg một sào và lúa thuần đạt từ 248 đến 288 kg một sào, cao hơn giống đối chứng. Về hiệu quả kinh tế, các giống lúa lai cho thu lãi chênh lệch so với giống đối chứng trên 341.000 đồng một sào và lúa thuần là hơn 538.000 đồng một sào. Ngoài ra, phương pháp cấy hàng rộng hàng hẹp kết hợp bón phân viên nén dưới sâu NK cũng có nhiều ưu điểm như tiết kiệm giống, phân bón. Cây lúa được bón phân cân đối đầy đủ ngay từ đầu vụ nên đẻ nhánh khỏe, tập trung số rảnh hữu hiệu cao. Thông qua mô hình, góp phần làm thay đổi tập quán sản xuất của bà con, khắc phục tình trạng bón phân không cân đối, không đủ loại, đủ lượng và thất thoát phân do rửa trôi. Ông Nguyễn Văn Nam, xóm Đồng Xe, xã Sơn Cẩm cấy thử nghiệm giống lúa DDT100 trên 2 sào ruộng trong mô hình. Nói về ưu điểm giống lúa, ông Nam đánh giá:
gia đình tôi là cấy giống lúa T100, cấy vào bây giờ hơn 3 tháng thì nói chung là chống chịu sâu bệnh tốt, cấy hàng rộng hẹp thoáng đỡ sâu bệnh, cấy phân nén lên rúi thì rất là tiện.
Các đại biểu tham dự hội thảo đều mong muốn Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên có cơ chế hỗ trợ để bà con tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình trong những năm tiếp theo.
Ngày 23 tháng 5, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức đối thoại giải đáp vướng mắc trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với hộ gia đình ông Đoàn Quang Trung và các con gái Đoàn Thị Hải, Đoàn Kim Hạnh, Đoàn Thanh Hương tại tổ 2 phường Tân Lập để thực hiện dự án khu dân cư số 1 đường Việt Bắc, phường Tân Lập. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Chữ, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, Ủy viên Thường trực Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư thành phố cùng đại diện các phòng, ban, ngành chức năng của thành phố và Ủy ban dân phường Tân Lập. Dự án khu dân cư số 1 đường Việt Bắc, phường Tân Lập có tổng diện tích là 18,66 ha, có 2 đơn vị tổ chức và 157 hộ bị ảnh hưởng với tổng kinh phí bồi thường dự kiến là trên 187 tỷ đồng. Số hộ dự kiến tái định cư là 88 hộ. Đến nay, thành phố đã tiến hành thống kê kiểm đếm được 147 trên 156 hộ, phê duyệt chi trả trên 122 tỷ đồng. Hiện còn 9 hộ chưa phối hợp thống kê kiểm đếm, trong đó có hộ ông Đoàn Quang Trung và 3 người con của ông. Tại hội nghị, gia đình ông Trung và các con đã nhất trí với chủ trương thực hiện dự án, đồng ý giá bồi thường đất vườn cùng thửa bằng 50% giá đất ở và phối hợp với tổ công tác thực hiện khảo sát thống kê. Đồng thời đề nghị hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố xem xét lại giá đất ở và bố trí vị trí tái định cư liền kề cho gia đình. Sau khi đối thoại giải đáp vướng mắc, hội nghị đã thống nhất Trung tâm Phát triển Quỹ đất báo cáo đề nghị hội đồng xác định bồi thường của tỉnh xem xét giá bồi thường đối với hai thửa đất số 34 và thửa số 295 tờ bản đồ địa chính số 5 do hộ ông Đoàn Quang Trung và bà Đoàn Kim Hạnh quản lý, vận dụng mức giá với thửa đất có lợi thế hai mặt đường, ba thửa còn lại trên cơ sở điều tra khảo sát xem xét để trả lời hộ gia đình ông Trung. Về vị trí tái định cư, gia đình ông Trung được lựa chọn vào các vị trí ở khu dân cư số 3 phường Tân Lập, mở rộng khu dân cư số 1 đường Việt Bắc, khu dân cư số 1 đường Việt Bắc.
Sáng ngày 24 tháng 5, Hội đồng Y phường Giang Sàng tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019-2024. Hội đồng Y phường Giang Sàng hiện có 23 hội viên sinh hoạt tại 3 chi hội. Trong nhiệm kỳ qua, các hội viên trong hội đã chủ động tìm tòi sáng tạo các bài thuốc, phương thuốc để kịp thời phục vụ nhu cầu của người bệnh. Các hội viên đã khám và điều trị cho trên 10.000 lượt người bệnh. Bên cạnh đó, các hội viên còn pha chế được trên 11.200 lít rượu bổ các loại, 580.000 lít rượu xoa bóp, khai thác thu mua 9.600 kg dược liệu các loại. Hội và các chi hội đã tổ chức được trên 10 buổi tọa đàm trao đổi kinh nghiệm cho các hội viên. Phối hợp với trạm y tế, Hội chữ thập đỏ phường tổ chức khám bệnh từ thiện nhân đạo, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trong và ngoài địa bàn. Cùng với đó, hội viên Hội đồng y phường còn tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động của địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của phường. Tại đại hội, hội viên đã tham gia thảo luận đóng góp ý kiến vào kết quả hoạt động của hội trong nhiệm kỳ qua, đưa ra những phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm xây dựng hội ngày càng vững mạnh. Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành Hội đồng y phường Giang Sàng khóa 3, nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội đồng y thành phố, nhiệm kỳ 2019-2024.
Ngày 24 tháng 5, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin phường Cam Giá tổ chức hội nghị tổng kết biểu dương hội viên gương mẫu giúp nhau làm kinh tế giỏi năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin phường Cam Giá hiện có 125 hội viên. Trong những năm qua, hội đã thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua, tiêu biểu là phong trào hội viên gương mẫu giúp nhau vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi. Để giúp hội viên có nguồn vốn vay phát triển kinh tế, hội đã phát động xây dựng chân quỹ cho hội viên vay vốn với lãi suất thấp. Đồng thời tuyên truyền vận động hội viên có điều kiện kinh tế khá giả giúp đỡ về vốn và cây giống cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ đó hiện nay hội không còn hộ nghèo, cận nghèo, số hộ khá giàu ngày càng tăng. Trong đó có nhiều hộ gia đình hội viên đạt doanh thu từ 100 đến 200 triệu đồng trên năm, như hộ gia đình ông Nguyễn Văn Nhượng, chi hội 10 làm nghề đúc gang, ông Nguyễn Văn Giá, chi hội 9 trồng và kinh doanh hoa đào, ông Phạm Ngọc Đồng, chi hội 14 trồng bưởi, ổi và hoa đào vân vân. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh đã đánh giá cao kết quả của hội đạt được trong thực hiện phong trào hội viên gương mẫu giúp nhau vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi. Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, hội cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền và công tác hỗ trợ nguồn vốn để giúp đỡ hội viên có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Nhân dịp này, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố, Ủy ban dân phường và Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin phường Cam Giá đã khen thưởng biểu dương 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào hội viên gương mẫu giúp nhau vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 5, thành phố Thái Nguyên công bố ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên xuất hiện trên địa bàn phường Tích Lương. Đến nay, sau 20 ngày công bố dịch, đã có 17 phường xã trên địa bàn xuất hiện lợn mắc dịch với trên 120.000 tấn lợn đã tiêu hủy. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thành phố Thái Nguyên quyết liệt chỉ đạo các địa phương phối hợp các cấp các ngành triển khai mọi biện pháp nhằm khống chế, ngăn chặn, không để dịch lan rộng, ghi nhận của phóng viên Hồng Thương.
Khi thấy đàn lợn có hiện tượng ốm bất thường, gia đình ông Nguyễn Văn Thành, xóm Làng Phan, xã Linh Sơn đã báo cáo với cán bộ thú y xã. Kết quả xét nghiệm cho thấy đàn lợn của gia đình mắc dịch tả lợn châu Phi. Ngay sau đó, chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan chuyên môn của thành phố thực hiện tiêu hủy theo đúng quy định nhằm tránh lây lan dịch bệnh ra diện rộng. Ông Thành cho biết, gia đình đã thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng tránh theo đúng sự hướng dẫn của cán bộ thú y xã. Tuy nhiên, do tính chất của bệnh dịch quá nghiêm trọng nên đàn lợn của gia đình vẫn mắc bệnh. Trong đàn có một con mắc là phải tiêu hủy cả đàn với 7 con lợn nái có trọng lượng trên 1,2 tấn.
Tôi chỉ mong muốn làm sao mà sau này chính quyền và nhà nước hỗ trợ cho chúng tôi được một phần nào đó để cho chúng tôi tái đàn được. Và sau này chúng tôi vẫn phát triển được vì bây giờ chúng tôi quá kiệt quệ rồi.
Tổng đàn lợn của xã Linh Sơn hiện có gần 7.000 con. Từ trung tuần tháng 5 đến nay, trên địa bàn xã Linh Sơn đã xuất hiện 18 ổ dịch tại 6 xóm với gần 400 con mắc, tiêu hủy trên 24,6 tấn lợn. Ông Vũ Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Linh Sơn cho biết.
Mà khi dịch bệnh xảy ra thì chúng tôi là tổ chức thứ nhất là tuyên truyền trên loa truyền thanh của 14 trên 14 xóm và cụm loa trung tâm để thực hiện 5-0. Đó. Và ngoài ra thì chúng tôi thành lập hai cái chốt để chốt chặn, trong đó thì thành lập một cái tổ để tiêu hủy lợn, tức là vận động nhân dân và thực hiện đúng các quy định của nhà nước. Tất cả các cái khu vực mà có dịch thì chúng tôi khoanh vùng và chúng tôi kịp thời dập dịch.
Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố đã chỉ đạo triển khai đồng loạt các biện pháp phòng chống và ngăn chặn dịch như thành lập 18 chốt kiểm dịch, tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn và sản phẩm từ lợn, triển khai tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc cấp độ cao tại vùng có dịch, vùng uy hiếp và các vùng xung quanh. Cùng với đó, thành phố đã trang bị 60 bình phun hóa chất, trên 5.000 lít hóa chất sát trùng, gần 50 tấn vôi bột, 1.000 áo mưa dùng một lần, 1.600 đôi găng tay, 1.600 khẩu trang y tế, 3.200 bộ tài liệu tuyên truyền cho 32 trên 32 phường xã để phục vụ công tác phòng chống dịch. Ông Ngô Danh Thùy, Phó trưởng phòng kinh tế, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật thành phố Thái Nguyên cho biết, do tính chất nguy hiểm của dịch bệnh cũng như hiện chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị, nên các hộ chăn nuôi cần thực hiện nghiêm chỉnh quy tắc 5-0, gồm không giấu dịch, không mua bán vận chuyển lợn mắc bệnh, không giết mổ tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết, không vứt xác lợn chết ra ngoài môi trường và không sử dụng thức ăn thừa cho lợn khi chưa qua xử lý nhiệt.
Đối với người dân thì vẫn luôn khuyến cáo rồi là cái bệnh dịch ấy, nó nguy hiểm cho đàn lợn, làm gây đàn lợn chết rất nhanh. Và đây là cái loại bệnh dịch mà cũng chưa có vaccine tiêm phòng được, còn chưa có khả năng chữa trị được. Thế tuy nhiên nó không lây lan sang người. Và nữa thì hiện nay cũng khuyến cáo là những vùng đang có dịch ấy, tập trung để dập dịch và khuyến cáo nhân dân là không phát triển đàn, không tăng đàn ở trong giai đoạn này.
Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, thời gian tới, nguy cơ dịch bệnh tả lợn châu Phi lây lan rất cao và diễn biến phức tạp và có khả năng lây lan sang các xã phường khác chưa có dịch. Ủy ban nhân dân thành phố đã yêu cầu các xã phường tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác phòng chống dịch bệnh, tập trung xử lý dứt điểm các ổ dịch trên địa bàn, không để phát sinh ổ dịch mới, nghiêm cấm các hành vi bán chạy và vứt xác lợn chết ra môi trường làm phát sinh và lây lan dịch bệnh, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong việc phòng tránh dịch. An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn tập trung sản xuất, tạo đầu ra ổn định cho các sản phẩm nông nghiệp an toàn, gần 30 hộ dân đến từ các huyện Định Hóa, Phú Lương và thành phố Thái Nguyên đã liên kết với nhau thành lập nên hợp tác xã Thái An Gia có trụ sở tại số 2 đường Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên. Mặc dù thời gian hoạt động chưa lâu, song các sản phẩm an toàn của đơn vị đã dần chiếm được cảm tình của người tiêu dùng. Bài viết sau của tác giả Thu Huyền đăng trên báo Thái Nguyên điện tử sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thịt lợn, thịt gà, đậu phụ, các loại rau củ quả an toàn, mì gạo là các sản phẩm được giới thiệu bày bán tại cửa hàng giới thiệu sản phẩm, đồng thời là trụ sở của hợp tác xã Thái An Gia. Tại đây, mỗi loại thực phẩm được trưng bày theo từng khu vực riêng, giúp khách hàng dễ nhận biết và lựa chọn. Quan trọng hơn là tất cả đều tươi mới, có đầy đủ thông tin về sản phẩm, cũng như nguồn gốc xuất xứ. Gặp chúng tôi khi đang lựa chọn thực phẩm tại cửa hàng, em Đỗ Quỳnh Chi ở tổ 15 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho hay, em được giao nhiệm vụ đi chợ mỗi khi mẹ vắng nhà hay bận việc. Lần nào mẹ cũng dẫn em tới cửa hàng này để mua thực phẩm. Mặc dù các loại thịt, rau, củ ở đây có giá cao hơn bên ngoài đôi chút, song em nghĩ rằng vấn đề cần được quan tâm hơn cả là an toàn sức khỏe của gia đình. Bà Dương Thị Hải Yến, Giám đốc Hợp tác xã Thái An Gia cho biết, hợp tác xã hiện có 26 thành viên. Các thành viên của hợp tác xã được chia thành từng tổ sản xuất như tổ chăn nuôi gà, tổ chăn nuôi lợn, tổ chăn nuôi bò 3B, tổ sản xuất rau an toàn, tổ sản xuất đậu phụ. Mỗi tổ có một tổ trưởng để giám sát sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi xuất bán. Các thành viên tham gia sản xuất đều phải ký cam kết tuân thủ các quy định của hợp tác xã. Ngoài các hộ thành viên, hợp tác xã còn liên kết với các hộ dân, tổ hợp tác có cùng ngành nghề, làm ăn uy tín để tăng nguồn cung, đáp ứng yêu cầu thị trường. Có kinh nghiệm hơn 20 năm sản xuất rau bán lẻ ra thị trường, năm 2017, gia đình ông Nguyễn Khánh Long, tổ 23, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, trở thành thành viên và bắt đầu cung ứng các loại rau cho hợp tác xã Thái An Gia. Cùng với đó, gia đình ông Long cũng thay đổi phương thức sản xuất theo hướng an toàn, đáp ứng yêu cầu của hợp tác xã. Ông cho biết, gia đình tôi có 3.600m2 rau an toàn, được sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Năm 2017, gia đình tôi đã chuyển 2.100m2 sang trồng rau hữu cơ trong nhà lưới. Đến nay, các loại rau đều sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất 4 tấn rau một tháng. Nếu như trước đây, chúng tôi rất khó khăn trong việc tìm đầu ra, rau an toàn vẫn chủ yếu bán tại chợ đầu mối, bị đánh đồng với các loại rau thông thường, thì nay tham gia vào hợp tác xã, sản phẩm của gia đình đã bước đầu tiếp cận được với các bếp ăn tập thể, được thêm nhiều khách hàng biết đến. Sau gần một năm đi vào hoạt động, đến nay các sản phẩm của hợp tác xã đã có lượng tiêu thụ tương đối ổn định. Trung bình mỗi tháng, hợp tác xã tiêu thụ được hơn 10 tấn nông sản các loại. Giá bán các sản phẩm của hợp tác xã luôn cao hơn thị trường từ 5 đến 15%. Bên cạnh bán lẻ tại cửa hàng, hợp tác xã đã ký được hợp đồng tiêu thụ thực phẩm với công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG, nhà máy Z115, 4 trường tiểu học mầm non trên địa bàn tỉnh và một số nhà hàng với lượng cung cấp gần 4 tấn nông sản một tháng. Được biết, để có được kết quả như hiện nay, ngoài sự cố gắng của các thành viên hợp tác xã, còn có sự hỗ trợ khuyến khích của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Hầu hết các nhóm sản xuất hiện tại của hợp tác xã là các mô hình đã được hội hỗ trợ về kỹ thuật, cơ sở vật chất, xúc tiến thương mại. Trao đổi với chúng tôi, bà Ma Thị Huyền, Phó trưởng ban tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết, thời gian qua hội đã triển khai nhiều mô hình sản xuất nông sản an toàn thông qua các nhóm hộ gia đình mà hội viên phụ nữ đóng vai trò nòng cốt. Theo đó, từ năm 2016 đến nay, hội đã hỗ trợ thành lập 10 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó có hợp tác xã Thái An Gia. Trên cơ sở kết nối các vùng nông sản, hội đã định hướng cho hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị. Từ đó tạo chỗ đứng vững chắc cho nông sản an toàn, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Tại phiên chợ nông sản an toàn của hội được tổ chức định kỳ hàng tháng, hội đã bố trí cho hợp tác xã Thái An Gia riêng một gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm với mong muốn ngày càng nhiều người tiêu dùng biết tới các sản phẩm của đơn vị. Thời gian tới, hợp tác xã Thái An Gia có kế hoạch mở rộng diện tích trồng đậu tương lên 2 hectare, mở rộng thêm 2 hectare trồng rau hữu cơ, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, để ký kết thêm các hợp đồng bao tiêu sản phẩm, tập trung vào các bếp ăn tập thể, cơ quan, đơn vị. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình truyền thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Dông, ngày 1 tháng 6 năm 1904, ngày 1 tháng 6 năm 2019.
Hai lớn, hoạt động và cống hiến nổi bật của đồng chí Hoàng Đình Dông đối với cách mạng Việt Nam. Một, đồng chí Hoàng Đình Dông, người cán bộ chính trị, quân sự cấp cao thuộc thế hệ đầu tiên của Đảng và quân đội. A, bí thư chi bộ Hải Ngoại Long Châu, chịu trách nhiệm gây dựng và phát triển phong trào cách mạng Cao Bằng, Lạng Sơn. Trước yêu cầu của cách mạng năm 1927, đồng chí Hoàng Đình Dông đã bí mật tới Long Châu, Trung Quốc, tham dự các lớp huấn luyện của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Ngày 19 tháng 6 năm 1928, đồng chí được kết nạp vào tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại cơ sở Long Châu và cùng các đồng chí khác xây dựng cơ sở cách mạng, tập hợp cán bộ, mở các lớp huấn luyện truyền bá tư tưởng yêu nước, cách mạng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Với tư cách là người phụ trách hội ở Long Châu, đồng chí Hoàng Đình Dông đã ra sức chỉ đạo xây dựng phát triển tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, chọn cử những thanh niên ưu tú tham gia lớp huấn luyện của hội. Nhiều thanh niên các dân tộc Cao Bằng đã lên đường làm cách mạng và được chọn cử tham gia các lớp huấn luyện của hội. Sau khi kết thúc khóa học, một số đồng chí đã được cử về Cao Bằng tuyên truyền vận động, tổ chức các cơ sở hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Cuối năm 1928, các cơ sở hội ở thị xã Cao Bằng và Mỏ Thiếc Tĩnh Túc đã được thành lập. Đây là những cơ sở hội đầu tiên tạo tiền đề cho phong trào cách mạng Cao Bằng phát triển mạnh mẽ. Tháng 12 năm 1929, đồng chí Hoàng Đình Dông, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Văn Nọn được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng và thành lập chi bộ Hải Ngoại ở Long Châu, Trung Quốc. Đồng chí Hoàng Đình Dông được bầu làm bí thư chi bộ. Với tư cách là bí thư chi bộ, đồng chí đã chỉ đạo việc tổ chức, gây dựng và phát triển phong trào cách mạng ở Cao Bằng và Lạng Sơn. Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, chi bộ hải ngoại Long Châu do đồng chí Hoàng Đình Dông làm bí thư chính thức trở thành chi bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Hoàng Đình Dông, cơ sở đảng, phong trào cách mạng Cao Bằng tiếp tục phát triển. Từ một chi bộ đảng năm 1930 đến năm 1935 đã có 10 chi bộ hoạt động ở 5 huyện Hòa An, Hà Quảng, Quảng Uyên, Thạch An, Nguyên Bình và Mỏ Thiếc Tĩnh Túc với số lượng trên 70 đảng viên. Đến tháng 7 năm 1933, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng do đồng chí Hoàng Như làm bí thư được Đảng Cộng sản Đông Dương công nhận. Cùng với việc xây dựng tổ chức đảng, đồng chí Hoàng Đình Dông luôn quan tâm chỉ đạo thành lập các tổ chức quần chúng cách mạng ở Cao Bằng, Công hội Đỏ, Cộng sản đoàn, Nông hội Đỏ và trực tiếp chỉ đạo Đảng bộ Cao Bằng xuất bản tờ báo Cờ Đỏ, tuyên truyền cách mạng sắc ngộ quần chúng. Đồng chí đã chỉ đạo xây dựng Cao Bằng thành một trong những cơ sở vững chắc để chấp nối liên lạc giữa ban chỉ huy ở ngoài nước của Đảng với bộ phận lãnh đạo trung ương đang hoạt động trong nước và các cơ sở đảng trong phạm vi toàn quốc, nhất là trong quá trình tái lập hệ thống tổ chức đảng và phong trào cách mạng sau thời kỳ bị khủng bố trắng những năm 1931-1932. B. Chỉ đạo các tổ chức và phong trào cách mạng ở Hải Phòng, Quảng Ninh 1933-1936. Sau cao trào cách mạng năm 1930-1931, phong trào cách mạng bị thực dân Pháp khủng bố ác liệt. Đảng bộ Hải Phòng và Hòn Gai, nay là Quảng Ninh, gặp vô cùng khó khăn, hệ thống tổ chức đảng bị suy yếu, số đảng viên còn lại rất ít. Đầu năm 1933, với cương vị là ủy viên xứ ủy Bắc Kỳ, đồng chí Hoàng Đình Dông được giao nhiệm vụ kiểm tra, uốn nắn và chỉ đạo xây dựng, củng cố lại tổ chức đảng và quần chúng ở Hải Phòng và Hòn Gai, đồng thời chấp nối liên lạc giữa hai đảng bộ Hải Phòng, Hòn Gai với xứ ủy Bắc Kỳ. Bất chấp sự khủng bố, truy lùng của thực dân Pháp, đồng chí Hoàng Đình Dông đã tích cực chỉ đạo xây dựng và củng cố tổ chức đảng và quần chúng. Nhờ đó, các chi bộ đảng tại Hải Phòng dần được tái lập và trở thành hạt nhân lãnh đạo phong trào đấu tranh của công nhân và nông dân Hải Phòng, đặc biệt là khu vực cảng, nhà máy xi măng, nhà máy tơ, nhà máy ca rông, làng Lạc Việt, khu hàng kênh An Dương, vùng nông thôn Kiến An. Tại vùng mỏ Hòn Gai, Cẩm Phả, đồng chí đã trực tiếp chỉ đạo khôi phục một số chi bộ đảng như chi bộ Uông Bí, Vàng Danh, chi bộ nhà máy kẽm Quảng Yên. Trong những năm 1932-1935, đồng chí Hoàng Đình Dông hoạt động thường xuyên, liên tục ở trong nước và ngoài nước. Đồng chí vừa trực tiếp lãnh đạo khôi phục tổ chức đảng ở các địa phương Cao Bằng, Hải Phòng, Quảng Ninh, vừa tích cực xây dựng chấp nối đường dây liên lạc với các cơ sở đảng ở Bắc Kỳ, đồng thời ra sức khôi phục phong trào cách mạng giai đoạn 1933-1935. Đầu năm 1936, thực hiện sự phân công của Trung ương, đồng chí Hoàng Đình Dông trở lại vùng Duyên Hải, Hải Phòng, Quảng Ninh hoạt động nhằm tăng cường củng cố đường dây liên lạc từ nước ngoài về nước, chỉ đạo phong trào đấu tranh cách mạng. Ngày 4 tháng 12 năm 1936 tại Hải Phòng, đồng chí Hoàng Đình Dông bị mật thám Pháp bắt giam và đày đi nhiều nhà tù trong nước, rồi đày đi biệt xứ tận đảo Madagascar, Châu Phi. Và đến tháng 10 năm 1944 mới thoát khỏi nhà tù đế quốc trở về Cao Bằng. C. Lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền tại tỉnh Cao Bằng. Trở về nước, đồng chí Hoàng Đình Dông được đồng chí Vũ Anh, tức Trịnh Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng giao nhiệm vụ cùng Đảng bộ Cao Bằng tích cực chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền. Đồng chí đã tích cực khẩn trương củng cố lực lượng vũ trang, phối hợp với phong trào cách mạng của quần chúng tại căn cứ địa Cao Bằng, chuẩn bị đón thời cơ giành chính quyền trong cả nước. Sau ngày Nhật đảo chính Pháp, ngày 9 tháng 3 năm 1945, đồng chí Hoàng Đình Dông cùng tỉnh ủy Cao Bằng lãnh đạo nhân dân nổi dậy khởi nghĩa, xóa bỏ chính quyền cũ, thành lập chính quyền nhân dân ở hầu khắp nơi trong tỉnh, đồng thời trấn áp bọn phản động và thổ phỉ. Đồng chí chỉ huy đánh bọn thổ phỉ ở Háng Tháng, Thông Nông vào tháng 6 năm 1945, tiêu diệt và bắt gọn cả toán phỉ trên 300 tên, thu 135 khẩu súng các loại. Đầu tháng 8 năm 1945, thực hiện quân lệnh số 1 của Ủy ban Khởi nghĩa Toàn quốc, Đảng bộ Cao Bằng cử ra Ủy ban Khởi nghĩa của tỉnh do đồng chí Hoàng Đình Dông làm trưởng ban tổ chức, lãnh đạo lực lượng vũ trang, phối hợp với sự nổi dậy của quần chúng, đánh chiếm các nơi chiếm đóng của quân Nhật, đối phó với quân Tưởng, bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân, giành chính quyền cách mạng từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 8 năm 1945. Ngoài việc lãnh đạo chung, đồng chí trực tiếp chỉ đạo khởi nghĩa tại Nước Hai, Châu Lị, Hòa An. D. Chỉ huy đội quân Nam Tiến và mặt trận khu 9, khu 6 cùng cả nước đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược. Ngay sau cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, thực dân Pháp đã gây hấn ở Nam Bộ, thực hiện mưu đồ đặt ách thống trị trên đất nước ta một lần nữa. Đồng chí Hoàng Đình Dông được Trung ương Đảng và Bác Hồ giao nhiệm vụ làm chỉ huy trưởng đội quân Nam Tiến với bí danh là Võ Văn Đức, tên Bác Hồ đặt. Tháng 11 năm 1945, tại hội nghị An Phú Xá, Gia Định, đồng chí Võ Văn Đức lúc này đã được đổi tên thành Vũ Đức, được cử làm chủ nhiệm chính trị bộ, chính ủy quân giải phóng Nam Bộ. Ngày 10 tháng 12 năm 1945, Sứ ủy Nam Bộ triệu tập hội nghị mở rộng. Đồng chí được Trung ương cử làm khu bộ trưởng, tư lệnh khu 9. Khu bộ trưởng Vũ Đức đã cùng một đơn vị tiếp tục nam tiến tới tận Cà Mau. Tại chiến khu 9, đồng chí cùng với liên tỉnh ủy và bộ chỉ huy chiến khu đề ra những chủ trương đúng đắn phù hợp với đặc điểm tình hình địch ta trên chiến trường, chỉ huy các mặt trận chiến đấu, tiêu diệt địch. Đồng chí đã thể hiện được vai trò của một khu bộ trưởng trong việc xây dựng phát triển lực lượng kháng chiến, xây dựng thống nhất lực lượng vũ trang Nam Bộ, xây dựng căn cứ địa U Minh, giải quyết vấn đề đại đoàn kết dân tộc, nhất là với đồng bào Khmer, đoàn kết tôn giáo, phối hợp xây dựng lực lượng ở các nước Đông Nam Á, Campuchia, Lào, Thái Lan, chiến đấu chống lại thực dân Pháp xâm lược. Những thành tích xuất sắc của tư lệnh Vũ Đức trong những ngày đầu năm 1946 đã góp phần củng cố và tổ chức lại bộ đội, giải quyết đúng đắn chính sách dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn kết lực lượng cách mạng với các dân tộc, tạo thành một thế trận toàn dân, cùng nhau chống lại kẻ thù chung là thực dân Pháp xâm lược. Cuối tháng 11 năm 1946, khu bộ trưởng Vũ Đức lên đường ra Bắc nhận nhiệm vụ mới. Khi đến tỉnh Ninh Thuận, đồng chí được Trung ương phân công ở lại làm khu bộ trưởng khu 6. Đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc chỉ đạo xây dựng củng cố Trung đoàn 81 Ninh Thuận, Trung đoàn 82 Bình Thuận, huấn luyện tác chiến và bồi dưỡng chiến tranh du kích cho lực lượng vũ trang khu 6, giúp đỡ Đảng bộ Ninh Thuận, Bình Thuận lãnh đạo chỉ đạo tiến hành chiến tranh du kích, vận động đồng bào các dân tộc tích cực tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp. Tại khu 6 lúc bấy giờ, đồng chí luôn bám sát cơ sở, phong trào cách mạng, chỉ huy chiến đấu và đã anh dũng hy sinh tại chiến trường Ninh Thuận.
Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo đề cương tuyên truyền kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Dông, ngày 1 tháng 6 năm 1904, ngày 1 tháng 6 năm 2019 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Ngày mai, các khu vực trong tỉnh sẽ xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 5 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Vinaphone tự hào trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam. Tiên phong triển khai mạng 4G tại Việt Nam, Vinaphone không ngừng nâng cao tốc độ và vùng phủ sóng, chính thức trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam. Theo kết quả mới nhất từ Speedtest thuộc Ookla, tổ chức đo kiểm hàng đầu thế giới.
Để giúp quý khách luôn có được những trải nghiệm tốt nhất với Vinaphone 4G, từ nay đến mùng 6 tháng 5 năm 2019, Vinaphone tặng nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho quý khách.
Miễn phí đổi SIM 4G cho tất cả quý khách là thuê bao Vinaphone hiện đang dùng smartphone hỗ trợ 4G.
Miễn phí đổi eSIM cho quý khách đặt trước ngày 28 tháng 2 năm 2019. eSIM có thể sử dụng trên các dòng máy như iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR.
Đặc biệt, quý khách đổi SIM 4G hoặc đăng ký sử dụng eSIM lần đầu từ ngày 11 tháng 3 năm 2019 sẽ được nhận ngay 5GB data tốc độ cao.
Các bước đổi SIM 4G cũng như đăng ký eSIM rất đơn giản. Quý khách hãy tới ngay các điểm giao dịch của Vinaphone trên toàn quốc để được hỗ trợ nhanh nhất.
Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách có thể liên hệ tổng đài 1800 1091. Vinaphone hân hạnh được phục vụ quý khách.
Nissan Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Nissan Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên. Nissan Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Nissan Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô du lịch và bán tải được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Nissan Sunny, Nissan Navara, Nissan X-Trail và Nissan Terra. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay Nissan Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mại lên đến 30 triệu cho tất cả các dòng xe Nissan. Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng trong tháng 5 năm 2019. Nissan Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Nissan. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0813 588 888. Nissan Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách. Lời cảm ơn, gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành tỉnh Thái Nguyên, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên, các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các xã phường thuộc thành phố Thái Nguyên, các cơ quan báo chí, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông trên địa bàn, các ngân hàng, cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh, các doanh nghiệp, doanh nhân, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Hội cựu chiến binh và các tổ chức đoàn thể phường Phan Đình Phùng, chi bộ tổ dân phố 30 phường Phan Đình Phùng, họ hàng nội ngoại, các gia đình thông gia, bạn bè thân hữu gần xa đã đến phúng viếng, chia buồn và tiễn đưa chồng, cha chúng tôi là ông Trần Chính Bình, sinh năm 1961, thường trú tại số nhà 232, tổ 30, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tạ thế ngày 20 tháng 5 năm 2019, về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tăng gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình xin được lượng thứ. Thay mặt gia đình, quả phụ Vũ Thị Thanh Thủy, trưởng nam Trần Đức Anh, trưởng nữ Trần Thị Ngọc Anh cùng toàn thể gia quyến cảm tạ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.